Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần chính của bài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành. Ngày kia, một vị vua của nước Phổ vào thế kỷ thứ 18 tên là Frederick Đệ Nhị. Trong một chuyến thanh tra nhà tù ở Bá Linh, các tù nhân đã chào đón ông bằng những tiếng kêu gào. Họ quỳ gối xuống và cho rằng họ bị bắt bỏ vào ngục là bất công vì họ vô tội. Khi lắng nghe những lời biện hộ này, mắt của vua Frederick nhìn vào một người đang ngồi ở trong góc nhà tù. Tù nhân này dường như chẳng quan tâm tới những lời la ó náo loạn xung quanh. Vua Frederick đã đến và hỏi anh ta:
Sao ngươi lại ở đây?
Dạ, hạ thần đã phạm tội cướp có vũ trang ạ.
Ngươi có nhận biết mình có tội không?
Dạ có, đúng như vậy, thưa bệ hạ. Kẻ hạ thần hoàn toàn xứng đáng với hình phạt của mình.
Ngay lúc đó, vua gọi viên cai ngục đến và ra lệnh:
Hãy thả kẻ trọng tội này ra ngay lập tức. Ta không muốn giữ hắn trong nhà ngục này, vì cả nhà ngục này ai cũng tự cho mình là vô tội, bị tù oan. Nhưng chỉ có một mình tù nhân này nhận biết mình có tội mà thôi. Không cần thiết phải để anh ta ở đây nữa.
Một trong các mỹ đức của Đức Chúa Trời là sự nhân từ của Ngài. Lời Chúa qua tiên tri Giê-rê-mi được chép trong sách Ca Thương chương 3 từ câu 22 đến câu 23 rằng: Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Vì Chúa hằng hữu giàu lòng thương xót, nên dân Do Thái dù bị nước mất nhà tan, bị lưu đày biệt xứ, nhưng họ hy vọng một ngày nào đó họ sẽ phục quốc. Đó cũng nói lên sự thành tín của Ngài đối với tổ phụ họ. Thật đúng như vậy, bởi lòng thương xót của Ngài mà sau 70 năm lưu đày qua Babylon, chính Ngài đã đem họ về quê hương xứ sở của mình. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy rằng phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót, theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 7. Khi chúng ta yêu Chúa, cần phải nhận biết phước lành đặc biệt của những người có lòng thương xót để có thể sống theo lời Chúa dạy. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm mấy điều về lòng thương xót như sau. Thứ nhất, ý nghĩa của lòng thương xót. Thương xót trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là một sự xúc động khi thấy sự đau thương không đáng xảy ra cho một người. Thương xót còn có nghĩa là sợ cho một người có thể bị rơi vào hoàn cảnh đau thương nào đó. Trong các tòa án đời xưa, sau khi luật sư bào chữa cho bị can, thường dùng những từ thương xót để kết thúc, nghĩa là xin tòa thương xót cho bị can mà tha bổng hay giảm án. Một ý nghĩa khác của thương xót là thương xót bao gồm cả việc tha thứ cho người vi phạm. Như trong Ma-thi-ơ chương 18 câu 26 chép: Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi, thì tôi sẽ trả hết. Thương xót là bày tỏ lòng thông cảm, yêu thương đối với người đang gặp nghịch cảnh, với ước muốn giúp người đó vượt qua. Hayden Robinson nói rằng, Thương xót là đáp ứng với sự khốn khổ. Thương xót, thông cảm kẻ bị thương tổn, cảm nhận sự thương tổn, rồi bước ra để chữa lành cho người bị thương tổn đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt sự thương xót của Đức Chúa Trời với sự thương xót của con người. Con người thường thương xót trong giới hạn nhỏ và không thường xuyên. Giới hạn nhỏ như là gia đình ruột thịt, hay xa hơn là bà con, thân tộc hoặc những người mình thương yêu. Giới hạn cũng tùy theo trường hợp nữa, nghĩa là không phải lúc nào cũng thương xót như vậy, mà lòng thương xót thay đổi theo tâm trạng và hoàn cảnh. Khi vui thì thương xót nhiều, khi buồn bực thì khó lòng mà thể hiện lòng thương xót. Con người cũng thương xót có điều kiện, nghĩa là người được thương xót phải có hoàn cảnh hay trường hợp làm cho người ta thương hại hay xúc động. Cho nên, ít khi ta thương kẻ xấu xa, thù nghịch với mình hoặc người mình không ưa thích. Nhưng trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa rằng: hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Theo Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 44 đến câu 45. Tình yêu Chúa dạy là tình yêu vô điều kiện, không vụ lợi và trải rộng trên tất cả mọi người, không phân biệt màu da, tiếng nói, địa vị, phái tính, tuổi tác và không có biên giới. Kể từ khi con người bán mình cho tội lỗi, thì đây là loại tình yêu vượt trên bản năng của con người để có thể yêu thương kẻ thù, kẻ hãm hại mình hoặc kẻ ganh ghét mình. Đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự nhân từ thương xót của Ngài đối với vật thọ tạo Ngài dựng nên. Kinh Thánh cho thấy tấm lòng thương xót của Chúa Giê-xu khi thấy dân Do Thái cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Theo Ma-thi-ơ chương 9 câu 36, Ngài chữa lành bệnh tật cho họ. Theo Ma-thi-ơ chương 14 câu 14, Ngài đuổi quỷ ra khỏi những người ám nó. Theo Ma-thi-ơ chương 15 câu 22, Ngài đáp ứng nhu cầu thuộc thể cho đoàn dân. Theo Ma-thi-ơ chương 15 câu 32, Chúa cầu nguyện cho kẻ đóng đinh Ngài. Theo Luca chương 23 câu 34, và Chúa Giê-xu muốn con dân Ngài phải có lòng thương xót như Đức Chúa Cha đã thương xót. Lời Chúa phán rằng: hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Theo Ma-thi-ơ chương 9 câu 13. Là con cái Chúa, chúng ta đã có lòng thương xót như Chúa của mình hay chưa? Hay là chúng ta đang thờ ơ với những con người đáng thương mà Chúa cho thấy chung quanh ta? Lời Chúa phán rằng: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Điều thứ hai, biểu hiện của người có lòng thương xót. Lòng thương xót được bày tỏ như thế nào? Bày tỏ lòng thương xót qua lời nói. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 4. Khi ông Phao-lô từng trải những đau đớn trong cuộc đời, thì ông dễ dàng cảm thông với người khác trong cảnh ngộ họ gặp, và ông dùng lời nói để an ủi họ. Không như các bạn của ông Gióp, thay vì an ủi, họ lại làm cho ông Gióp đau lòng hơn khi những lời lên án chỉ trích được thốt ra từ miệng họ. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Ê-phê-sô rằng: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Còn trước giả châm ngôn thì cho biết kết quả của lời lành được nói ra rằng sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Theo Châm ngôn chương 12 câu 25, chương 16 câu 24. Lời lành chỉ có thể đến từ lời Chúa, như có chép trong Giô-suê chương 23 câu 14 rằng: này, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng, hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi, thật chẳng một lời nào sai hết. là tôi con của Chúa, chúng ta cần sử dụng lời Chúa để an ủi, khích lệ, chữa lành những thương tổn của người khác, giúp họ vượt qua những khủng hoảng trong đời sống. Khi làm như vậy, chúng ta đã bày tỏ lòng thương xót của mình đối với mọi người. Đó là một đời sống yêu Chúa và muốn sống giống Chúa. Bày tỏ lòng thương xót qua thái độ. Đó là thái độ cảm thông, sẵn sàng hành động để cứu giúp người khác. Tuy nhiên, người yêu Chúa cần cảnh giác trước một số tư tưởng sẽ ngăn trở mình không tỏ ra lòng thương xót như sau. Kiêu ngạo. Nó thường khiến cho người ta nghĩ rằng mình sống tốt hơn người khác. Tại sao mình phải có bổn phận giúp đỡ cho ai đó? Người đó không xứng đáng để tôi giúp. Hãy nhớ, nếu Đức Chúa Trời có thái độ đó đối với chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ lâm cảnh khốn khó càng lớn lao hơn. Vì trong chúng ta có ai tự cho mình là người xứng đáng để có thể nhận lòng thương xót của Chúa chăng? Một tinh thần hay chỉ trích. Tinh thần này có quan hệ gần gũi với sự kiêu ngạo. Người ấy so sánh mình với người khác rồi phê phán hay tìm kiếm lỗi lầm của họ. Lời Chúa cảnh cáo rằng các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Theo Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 1 đến câu 2. Thái độ ích kỷ. Trong câu chuyện người Samari nhân lành được ký thuật trong sách Luca chương 10 từ câu 30 đến câu 37 cho thấy thái độ ích kỷ của thầy tế lễ và người Lê Vi khiến họ không thể nào giúp đỡ người bị nạn. Để tỏ ra lòng thương xót thường đòi hỏi một người phải chấp nhận sự phiền phức hay thua thiệt. Nhưng bản tánh tự nhiên của con người thì lại quá ích kỷ, không muốn như vậy. Thái độ không tha thứ. Đây là mối ngăn trở lớn nhất cho lòng thương xót. Chúa Giê-xu kể một câu chuyện được ký thuật trong Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 23 đến câu 35, nhằm dạy cho mọi người có lòng thương xót. Sau đó, Ngài kết luận rằng, những ai không biết thương xót người khác, thì chính người đó đã không thương xót chính bản thân mình. Vì người nào chỉ biết nhận sự thương xót của Chúa mà không biết trao ban cho người khác, thì sẽ nhận lấy một kết cục thật thê thảm. Vì thế, muốn có một thái độ thương xót, chúng ta cần phải xưng tội kiêu ngạo, tinh thần hay chỉ trích, thái độ ích kỷ và không biết tha thứ của chúng ta với Đức Chúa Trời và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Chúng ta sẽ bắt đầu hình thành và phát triển một thái độ biết thương xót theo lời Chúa dạy. Người biết thương xót là người có thái độ và hành động của lòng thương xót. Chúng ta đã kinh nghiệm ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy yêu Chúa và yêu người. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau lòng thương xót qua đề tài Yêu Chúa, nhận biết 8 phước lành, phần 10. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Cho con tình yêu từ ơi, Giê-xu hy sinh một lần, thập từ giữa Chúa treo thân. Cho con tình yêu thầm thiết, Giê-xu mang bao nhục hình và Ngài chết thế thay đời. Vì tôi lỗi trần gian ngập tràn, vì nhân thế đạo điên hận thù, lòng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giê-xu quên mình hy sinh. Lìa ngôi báu trời cao hạ phàm, làm lữ khách hàn vi nhọc nhằn, muôn chân lý đạo gieo vào đời.